Hỏi và đáp 4. Hỏi 41. Một vị Bồ Tát Bodhisattva, kể cả Đức Bồ Tát Arimatteya Di Lặc, có phải là phàm phu không? Puthujana. Nếu như Bồ Tát Di Lặc cũng là một phàm phu như chúng ta, thì vào lúc ngài hạ sanh để trở thành Phật Di Lặc Metteya Buddha, có sự khác nhau nào giữa những điều kiện để ngài thành Phật và chúng ta hay không? Thính chúng của thiền sư Pa Úc Thao Gia Sayado ở đây phần lớn là những Phật tử theo truyền thống Đại Thừa Mahayana. Đối với họ, cứu cánh không phải là A-la-hán thánh quả mà là Phật quả. Đáp 41. Sự khác nhau đó là các ba la mật Parami của ngài đã chín mùi, như trường hợp Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa vậy. Các vị Bồ Tát như vậy sẽ phải trau dồi các ba la mật của họ trong nhiều kiếp sống. Có 10 ba la mật là 1. Bố thí Dana, 2. Trì giới Sila, 3. Xuất gia Mekhamma, 4. Trí tuệ Banya, 5. Tinh tấn Viriya, 6. Nhẫn nại Khanti, 7. Chân thật Sắc Chá, 8. Quyết định Atithana, 9. Tâm từ Metta, 10. Tâm xả Upekha. Khi các ba la mật này chín mùi, chúng sẽ thúc đẩy Bồ Tát từ bỏ thế gian, cho dù ngài đang hưởng thụ các dục lạc trong kiếp cuối của mình. Một vị Bồ Tát phải lấy vợ và có một người con trai, đây là quy luật tự nhiên. Tôi đã quên tên vợ và con của Đức Bồ Tát Di Lặc rồi, theo Tam Tạng Nguyên Thủy Theravada Tipitaka, thì đó là kiếp chót của ngài, vì không có vị A-la-hán nào, kể cả Đức Phật, còn tái sanh sau khi bát niết bàn Parinibbana cả. Sự diệt độ hay bát niết bàn của các ngài là sự chấm dứt của vòng tự sanh luân hồi, các ngài sẽ không phải tái sanh ở đâu nữa. Lấy trường hợp Đức Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni của chúng ta để ví dụ. Trong kiếp chót của ngài, trước khi giác ngộ, ngài cũng là một phàm nhân như thế nào? Năm tròn 16 tuổi, ngài trở thành Thái tử Sĩ Đạt Đa và cưới công chúa Yayudhara Yashodhara. Họ có một con trai là La Hầu La. Ngài cũng hưởng thụ dục lạc trong hơn 13 năm, mặc dù ngài không có 500 thiên nữ bên tay trái và 500 thiên nữ bên tay phải như các vị chư thiên, nhưng lại được vây quanh bởi 20.000 của công chúa. Đây là Kama-sukha-li-kamuyosogo, thọ hưởng dục lạc, đắm chìm trong dục lạc. Sau khi từ bỏ những dục lạc ấy, ngài hành khổ hạnh trong khu rừng Uruvela, ưu lâu tần loa. Sau 6 năm khổ hạnh vô bộ, ngài cũng từ bỏ pháp hành này và hành theo trung đạo. Không bao lâu sau thì đạt đến giác ngộ viên mãn. Sau khi giác ngộ, trong bài pháp đầu tiên của mình, Thăm Má Chakka Bhavattana, chuyển pháp luân, ngài tuyên bố: sự thụ hưởng dục lạc này là thấp hèn, Hino, là pháp hành của hàng dân dạ, Gammo, pháp hành của hàng phàm phu, Putu, Jannico, đó là pháp hành của hàng chưa giác ngộ, phi thánh nhân, Anariyo, không đem lại lợi ích, Anatta, Samhito. Điều này có nghĩa sự thụ hưởng dục lạc không phải là pháp hành của các bậc giác ngộ, và dục lạc là vô bổ, không lợi ích. Vì mặc dù chúng đem lại những lợi ích thế gian, chẳng hạn như hạnh phúc ở cõi người và hạnh phúc ở các cõi phàm thiên Brahma, song chúng lại không đem lại lợi ích siêu thế, đó là hạnh phúc của Niết Bàn, trạng thái mà chúng ta chỉ có thể thụ hưởng bằng đạo quả tuệ. Tuy vậy, trong bài pháp đầu tiên của ngài, Đức Phật công bố rằng bất luận ai hưởng dục đều là phàm phu cả. Khi còn là một vị Bồ Tát, ngài cũng đã thụ hưởng dục lạc, đó là chung sống với Yayudhala trong hoàng cung. Vào lúc ấy, ngài cũng là một phạm nhân vì sự thụ hưởng dục lạc là pháp hành của kẻ phàm phu. Điều này không chỉ dành cho Đức Bồ Tát của chúng ta thôi, mà cho tất cả các vị Bồ Tát. Có thể có nhiều vị là Bồ Tát ở đây. Trong số thính chúng này, quý vị nên suy xét vấn đề này thật cẩn thận. Những vị Bồ Tát ở đây là phàm nhân hay các bậc thánh nhân A-ri-yá? Tôi nghĩ là quý vị có thể biết được câu trả lời rồi. Hỏi 42. Sau khi hoàn tất khóa thiền, một hành giả có thể đắc đạo tuệ Magga-ñāna và quả tuệ Phala-ñāna không? Nếu không, vì sao không? Đáp 42. Hành giả có thể đắc, song còn tùy vào các ba la mật của họ. Hãy lấy trường hợp của ngài Pahiya Darusi Riya làm điển hình. Vị này đã hành trì quán Samatha Vipassana đến hành xả trí Sankharupekkhañana trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật của Đức Ca Diếp Kassapa, trải qua 20.000 năm thực hành. Nhưng ngài không đắc một đạo quả tuệ nào cả, vì ngài đã được Đức Phật Padumuttara Thượng Liên Hoa Phật thọ ký. Chính vì thế ngài sẽ trở thành vị Kippa-pinya, tức là vị sẽ tốc chứng A-la-hán thánh quả trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Do đó các ba la mật của ngài chỉ vào lúc ấy mới chín mùi. Các vị thanh văn đệ tử khác đắc tứ tuệ phân tích Pati Sampidanyana trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tức là họ phải hành trì quán cho đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Đây là một quy luật tự nhiên. Tứ tuệ phân tích. Một, tuệ phân tích về ý nghĩa hay còn gọi là nghĩa vô ngại giải. Attha Patisampidanyana, đây là một loại tuệ minh sát về quả, tức minh sát khổ thánh đế. Hai, tuệ phân tích về pháp hay còn gọi là pháp vô ngại giải, Dhamma Patisampidanyana, đây là một loại tuệ minh sát về nhân, tức minh sát khổ tập thánh đế hay thánh đế về nhân sanh của khổ. 3. Tuệ phân tích về việc chế định ngôn ngữ hay còn gọi là từ vô ngại giải, Niruti Patisampiyanyana, đây là tuệ biết về văn phạm, đặc biệt là văn phạm Pali. 4. Tuệ phân tích các loại trí hay còn gọi là biện tài, ứng biện vô ngại giải, Patipanna Patisampiyanyana, tức là tuệ minh sát biết rõ ba loại tuệ phân tích kể trên. Có năm nhân khiến thành tựu tứ tuệ phân tích này. Một, chứng đắc Atigama, chứng A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả hoặc bất kỳ đạo quả nào khác. Tinh thông kinh điển Pariyatti, học và hiểu rõ pháp học. Nghe Sawana, lắng nghe giảng pháp một cách chăm chú và kính trọng. Hỏi Paruputcha, luận bàn những đoạn khó và những lời giải thích chưa thấu đáo trong kinh và chú giải. Tiền nỗ lực Puppa Yoga, thực hành trì quán cho đến hành xả trí Sankharupekkha Ñāna trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Nếu hành giả nào thực hành trong thời kỳ giáo pháp này mà không đạt đến Niết Bàn, có thể là vì các ba la mật của họ chưa chín mùi. Lý do cũng có thể là họ đã nhận được lời thọ ký xác định nơi một vị Phật quá khứ, hoặc đã phát nguyện giải thoát sanh tử luân hồi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương lai, như thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc chẳng hạn. Ví dụ như có 2.000 vị tỳ khưu ni, tất cả đều là A-la-hán bậc thường đã nhập Niết Bàn cùng một ngày với Yasodhara, Yayudhala cũng là một thánh ni A-la-hán. Vì sao? trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Dipankara Nhiên Đăng, họ đã phát nguyện được giải thoát tự sanh luân hồi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, tức là gấp 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau, để trở thành một vị A-la-hán bậc thường, không đòi hỏi người đó phải trau dồi các ba la mật lâu như vậy. Song 2.000 vị tỳ khưu ni này đã phải ở lại trong vòng sanh tử luân hồi thời gian lâu dài đến như vậy chỉ là vì nguyện lực của họ, chứ không phải vì một lời thọ ký xác định. Hỏi 43. Một hành giả đã hoàn tất khóa thiền nhưng vẫn chưa đạt đến đạo tuệ và quả tuệ, nếu định của người ấy thối thất thì minh sát tuệ của người ấy cũng sẽ thối thất luôn, có phải không? Như vậy người ấy có thể bị sanh vào các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không? Đáp 43. Minh sát tuệ của người ấy có thể cũng sẽ thối thất, song điều đó rất hiếm. Nếu người ấy không duy trì pháp hành trong một thời gian lâu thì trì quán của họ có thể từ từ suy yếu đi, tuy nhiên nghiệp lực vẫn tồn tại như một lực ngủ ngầm. Trong chú giải kinh điển Pali có dẫn chứng một trường hợp sự kiện xảy ra ở Sri Lanka, Tích Lan, có khoảng 30 vị tỳ khưu và sa di Samaneras đi đến đảnh lễ ngôi đại tháp Xá Lợi tại Kanyani. Khi đi trên đường mòn xuống núi để vào lộ chính, họ gặp một người đàn ông ngược chiều đang đi lên. Người này làm nghề đốt nhang, đốt than. Người ông ta nhem nhút tro than, thậm chí cái khố vàng duy nhất mà ông mang cũng lấm lem lấm lút. Bởi thế trong ông chẳng khác gì một cây than đen. Sau khi làm xong công việc hàng ngày của mình, ông lượm một bó củi than cháy không hết, rồi theo đường mòn đi lên với tóc tai dài đến tận lưng và đứng đối diện với các vị tỳ khưu. Mấy chú sa di trông thấy ông nói đùa với nhau: cha ông đó, ông nội ông đó, chú ông đó, phải không? Rồi họ cười lớn khi đi xuống. Một người hỏi: này cư sĩ, ông tên là gì? Nghe hỏi đến tên mình, người đàn ông cảm thấy hổ thẹn, đặt gánh củi xuống và sửa soạn lại y phục, cung kính chào vị trưởng lão Mahathera với ý định cầm chân ngài lại một lát. Các vị tỳ khưu đứng chờ, nhưng mấy chú sa di đi đến và cười lớn ngay cả trước mặt vị trưởng lão. Người đàn ông nói với Mahathera: bạch ngài, có phải các ngài cười khi trông thấy con không? Các ngài nghĩ rằng mình hoàn thành đời xuất gia của một vị tỳ khưu chỉ bằng y áo đó sao? Thế nhưng các ngài vẫn chưa đạt đến sự nhất tâm đấy. Trước đây con cũng là một sa môn như các ngài, và con còn rất nổi tiếng với những năng lực thần thông trong giáo pháp này nữa đấy. Đối với con, hư không như đất và đất giống như hư không, xa như gần và gần như xa vậy. Trong một khoảnh khắc, con có thể thâm nhập vào 100.000 hệ thống thế gian, thái dương hệ. Vậy mà bây giờ các ngài xem tay của con đây, giờ nó chẳng khác gì tay của một con khỉ. Rồi chỉ vào một thân cây, ông nói tiếp: ngồi dưới gốc cây ấy, con đã từng lấy tay sờ mặt trăng và mặt trời. Con còn ngồi với mặt trăng và mặt trời, xem nó như đất để chà chân vậy. Những năng lực thần thông của con là như vậy, nhưng do dễ vui mà giờ đây chúng không còn nữa. Chớ nên dễ vui, do dễ vui người ta đi đến bại hoại như thế này đấy. Chỉ những ai sống một cách tích cực mới đoạn tận được sanh già chết. Do đó hãy lấy con làm bài học và đừng có sao lãng việc hành các thiền pháp thuộc trì quán Sammatha Vipassana. Hãy cố gắng tinh tấn bạch các ngài. Như vậy, ông vừa khuyên vừa cảnh giác họ. Kinh cảm trước những lời của ông ta ngay tại chỗ ấy, 30 vị tỳ khưu hành trì quán và đắc A-la-hán thánh quả. Do đó, trì quán nhất thời có thể bị thối thất do dễ vui, Pamana. Nhưng sức mạnh của nghiệp vẫn tồn tại. Có 4 loại người đạt đến Niết Bàn. Loại thứ nhất là độc giác Phật, Bách Chê Ca Puta Ở đây chúng ta sẽ không đề cập đến ba loại còn lại là: một vị Bồ Tát; hai, một vị thượng thụ thanh văn Agasawaka; ba, một vị đại thanh văn Mahasawaka; và ba, vị thanh văn thường Pakatisawaka. Một, Đức Bồ Tát của chúng ta trong thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng Dibankara đã đắc tám thiền chứng Samapanyati và năm thần thông hiệp thế ngụ thông. Trong các kiếp quá khứ, Ngài cũng đã hành trì và quán đến hành xả tuệ. Sankha Rupek Khayana, nếu Ngài thực sự muốn đắc Niết Bàn, Ngài có thể đắc một cách nhanh chóng do nghe một bài kệ ngắn mà Đức Phật Nhiên Đăng thuyết về Tứ Thánh Đế. Nhưng Ngài không chỉ mong mỏi Niết Bàn mà muốn phát nguyện thành Phật trong tương lai, nên sau đó Ngài nhận được lời thọ ký xác định của Đức Phật Nhiên Đăng trong suốt 4 A Tăng Kỳ, A Tăng Khê Gia và 100.000 đại kiếp cấp 3, tức là từ thời Đức Phật Nhiên Đăng cho đến thời kỳ Đức Phật Ca Diếp Kassapa. Đức Bồ Tát của chúng ta, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thọ giới làm tỳ hưu 9 kiếp, mỗi lần đều được một vị Phật hướng dẫn. Trong mỗi kiếp làm tỳ hưu, việc học tập của Đức Bồ Tát gồm 7 loại pháp hành: MA 2, 4, 1, Gatikana Sutta. Bài kinh này chỉ liệt kê các pháp 1, 2, 3 và 4, cùng với pháp thứ 5 là Gata, Baccha Gata, Vattam, Purayamana, Sammana, Thamma, Ko, Ronta, hành, phận sự, sa môn hành, khi đi ra ngoài và đi trở về. Ở đây muốn nói tới việc hành thiền trì quán trong mọi thời gian, nghĩa là khi đi ra ngoài khất thực, cũng như khi đi khất thực trở về trú xứ. Từ những nguồn giải thích về pháp hành của vị Bồ Tát, thì pháp thứ 5 này có thể được hiểu như đặc biệt gồm luôn 5, 6 và 7. Tuy nhiên, ở các kinh khác, Sa Môn Pháp đã đề cập đến 7 pháp hành này. 1. Học thuộc lòng tam tạng Tipitakam Puttava Dhyanam Uddang Hita Hiva. 2. Thanh tịnh trong 4 loại giới Chatu Parisuddhi Sile Supatithaya. Đây là Gantha Thura, phần sự học kinh điển, cũng còn gọi là Pariyatti, học từ 2 đến 7, là Vipassana Thura, phần sự hành minh sát, cũng còn gọi là Patipatti, hành. Về 4 loại giới, xem câu trả lời 23, trang 146. 3. 13 pháp hành đầu là Terasa Thu Tangani Samadaya. 4. Luôn luôn hành hạnh đầu đà trú trong rừng Aram Nhan Bawi Sitwa. Mặc dù hạnh ở rừng đã được kể trong 13 pháp đầu đà, song ở đây chú giải đề cập nó riêng ra nhằm mục đích nhấn mạnh vậy thôi. 5. 8 thiền chứng Atta Samapattiyo. 6. 5 thần thông hiệp thế Pancha Abhinnya. 7. Hành minh sát cho đến thuần thứ tuệ Vipassana Vatthavayava Anulomanya Nang. Đây là hành xả tuệ Sankha Rupek Khayana. Những ba la mật này cần phải được hoàn tất để chứng đắc nhất thiết trí. Nhưng trước khi các ba la mật chín mùi, tức là từ lúc được thọ ký cho đến lúc sinh làm Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức Bồ Tát của chúng ta có khi cùng tái sanh vào cảnh giới súc sanh do bất thiện nghiệp đã tạo từ những kiếp trước. Tuy nhiên, những kiếp làm tỳ khưu và những kiếp làm súc sinh rất xa nhau. Đây là điều tự nhiên khi còn làm Bồ Tát vậy. 2. Một số vị thường thụ thanh văn cũng phải được thọ ký xác định, chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được Đức Phật Anomadashi thọ ký. Hơn nữa, các vị đại thanh văn Maha Sawaka đôi khi cũng phải được thọ ký như Tôn giả Ananda và Tôn giả Kassapa được Đức Phật Padumuttara Thường Liên Hoa thọ ký. Trong thời Đức Phật của chúng ta, tất cả những bậc thanh văn đệ tử này đều trở thành những bậc A-la-hán có tứ tuệ phân tích. Xem câu trả lời 42. Những vị A-la-hán này cũng sẽ phải thiện xảo trong lĩnh vực trì quán cho đến hành xả tuệ. Vào thời của Đức Phật trước, đây là một định luật cố nhiên. Từ lúc được thọ ký cho đến thời kỳ Đức Phật của chúng ta, một số vị trong họ đôi khi cũng phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula do những bất thiện nghiệp. Như chúng ta thấy, có những kiếp họ cùng làm thú với Đức Bồ Tát. Đây là điều tự nhiên của một vị thường thụ thinh văn hoặc một vị đại thinh văn. 3. Còn về các vị đệ tử thinh văn bậc thường, nếu họ đã hành trì quán một cách hết lòng và đạt đến các tuệ như tuệ nắm bắt nhân duyên, hoặc tuệ sanh diệt tuệ, hoặc hành xả tuệ, họ sẽ không phải tái sinh vào một trong bốn ác đạo sau khi chết, mặc dù trong kiếp hiện tại có thể họ không đắc đạo quả nào cả. Điều này đã được Thanh Tịnh Đạo giải thích. Vì đã tìm được sự giảm khinh, khổ đau trong giáo pháp của Đức Phật, vì đã tìm được nơi an ổn, đã có được một sanh thú chắc chắn, tốt đẹp, vì thế vị ấy được gọi là một vị tiểu nhập lưu, Chula Sotapanna. Như vậy, bậc tiểu nhập lưu có thể được tái sanh vào cảnh giới chư thiên, nơi đó có bốn điều có thể xảy ra trong Sotanugata Sutta, Kinh Người Nghe Kinh, Đức Phật dạy. 1. Nếu bậc tiểu nhập lưu, ngay khi vừa tái sanh thiên giới liền suy tư trên pháp, pháp này sẽ hiện rõ trong minh sắc trí của vị ấy, và vị ấy có thể đắc Niết Bàn một cách nhanh chóng. 2. Nếu vị ấy không đạt đến Niết Bàn do suy tư trên pháp với minh sắc trí như vậy, vị ấy có thể đắc Niết Bàn do nghe một vị tỳ khưu có thần thông và đi lên thiên giới giảng pháp. 3. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi một vị tỳ khưu, vị ấy có thể có cơ hội nghe pháp từ các chư thiên pháp sư Thamma Kathika Dewa như Phạm Thiên, Sanang Kumara v.v. và đắc Niết Bàn do nghe pháp ấy. 4. Nếu không có cơ hội nghe pháp nơi các vị chư thiên pháp sư, vị ấy có thể có cơ hội gặp bạn bè đã từng là thiện hữu hành giả trong kiếp quá khứ ở thiên giới trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật nào đó. Những vị thiện hữu hành giả ấy có thể nhắc, chẳng hạn như: này bạn, hãy nhớ đến pháp thế này thế nọ mà chúng ta đã từng hành trong nhân giới đi. Lúc ấy vị này có thể nhớ đến pháp, và nếu thực hành Vipassana, vị ấy có thể đắc Niết Bàn nhanh chóng. Một trường hợp điển hình về một vị tiểu nhập lưu được tái sanh thiên giới và sau đó đã đắc Niết Bàn rất nhanh ở đấy là Tôn giả Samana Devaputta, Sa Môn Thiên Tự. Ngài là một vị tỳ khưu đã hành trì quán một cách nhiệt tâm. Ngài chết trong lúc đang hành thiền và được hóa sanh thiên giới, không biết mình đã chết. Ngài tiếp tục hành thiền trong tòa lâu đài của mình trên thiên giới. Khi các thiên nữ trong tòa lâu đài ấy thấy Ngài, họ hiểu rằng Ngài ác hẳn là một vị tỳ khưu trong kiếp trước. Do đó họ đặt một tấm gương trước mặt Ngài và làm ồn lên cho Ngài biết. Nghe tiếng ồn, Ngài mở mắt và trông thấy mình trong gương. Ngài cảm thấy rất thất vọng vì không muốn làm một vị chư thiên, Ngài chỉ muốn Niết Bàn. Vì thế mà ngay lập tức Ngài đi xuống gặp Đức Phật để nghe pháp. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết về Tứ Thánh Đế. Sau khi nghe pháp, Samana Devaputta đắc nhập lưu thánh đạo Sota Patti Maggayana và nhập lưu thánh quả Supa Patti Phalayana. Như vậy, khi một vị thinh văn bậc thường hành trì quán rất nhiệt tâm, đắc được tuệ nắm bắt nhân duyên, tuệ sanh diệt hoặc tuệ hành xả, mặc dù vị ấy có thể không đắc một đạo quả nào trong kiếp này, công việc thực hành mà vị ấy đã làm báo trước rằng vị ấy rất có thể sẽ đạt đến chúng vào một kiếp nào đó trong tương lai. Vào lúc chết, một vị hành giả có thể không có năng lực trì hoặc quán mạnh mẽ, song do thiện nghiệp hành trì quán kiên trì, một tướng Nimitta tốt sẽ xuất hiện tại ý môn của vị ấy. Cái chết có thể xảy ra với tướng tốt ấy làm đối tượng, nhất là do thiện nghiệp này. Chắc chắn vị ấy sẽ đi đến một nơi an vui và có thể đắc niết bàn ở đó. Tuy nhiên, nếu vị ấy hành Vipassana cho đến những sát na của tốc hành tâm cận tử Marana Sanna Yavana, vị ấy sẽ thuộc loại người đầu tiên mà kinh Sota Nugata Sutta đề cập, tức ngay khi vừa tái sanh thiên giới, vị ấy liền suy tư trên pháp thì có thể đắc niết bàn nhanh chóng. Hỏi 44. Liệu một hành giả đã hoàn tất khóa thiền nhưng chưa đạt đến niết bàn có thể đắc pháp trú trí, thâm mắt, thi trí, ñāṇa hay không? Nếu đắc, trí ấy có thối chuyển không? Đáp 44. Hành giả có thể đắc trí ấy. Pháp trú trí phải đến trước, sau đó đạo trí tuệ mới đến lấy niết bàn làm đối tượng vậy. Đây là nguyên văn lời giải thích của Đức Phật cho tỳ khưu Susima. Susima trước đây là một du sĩ ngoại đạo, ông xuất gia để trộm pháp, nhưng Đức Phật thấy rằng ông sẽ đắc niết bàn trong một vài ngày nữa nên chấp nhận cho ông xuất gia. Susima nghe nói rằng có nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật và báo rằng họ đã đắc A-la-hán thánh quả. Vì vậy ông hỏi họ xem họ có đắc tám thiền chứng và ngũ thông không? Họ đáp không. Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đắc thánh quả A-la-hán bằng cách nào? Lúc đó các vị tỳ kheo trả lời: Này hiền giả Susima, chúng tôi được giải thoát khỏi phiền não và đắc A-la-hán thánh quả bằng cổ xe thuần quán Sutta Vipassana Yanika. Susima không hiểu điều này, vì thế ông đã hỏi Đức Phật câu hỏi như trên, và Đức Phật trả lời: Này Susima, pháp trú trí phải đến trước, rồi sau đó đạo tuệ mới đến, lấy niết bàn làm đối tượng vậy. Điều này nghĩa là thế nào? Đạo tuệ không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà nó là kết quả của các minh sát trí. Vì thế đạo tuệ chỉ có thể khởi lên sau khi các minh sát tuệ đã khởi lên. Trong kinh Susima, tất cả các minh sát tuệ đều ám chỉ đến pháp trú trí. Pháp trú trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành, tức các pháp hữu vi sankhara thamma, đó là danh sắc và các nhân của chúng. Đây là lý do vì sao pháp trú trí đến trước, rồi đạo trí lấy niết bàn làm đối tượng đến sau. Sau đó Đức Phật thuyết cho Susima nghe một bài pháp về tam luân. Ở đây tam luân ba vòng nói đến ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Kinh này cũng giống như kinh vô ngã tướng Anatta Lakkhana Sutta. Kinh bài pháp vừa dứt, Susima cũng đắc A-la-hán quả, mặc dù ông không có tám thiền chứng và ngũ thông chi cả. Nghĩa là vào lúc đó, ngài hiểu rõ ý nghĩa bài pháp của Đức Phật và trở thành một vị theo cổ xe thuần quán. Nếu một hành giả đắc pháp trú trí thì dù không đắc niết bàn trong kiếp hiện tại, minh sát trí của họ cũng sẽ không thối giảm. Nghiệp lực minh sát ngũ ngầm của vị này vẫn có đủ sức mạnh. Nếu vị ấy là một vị thanh văn bậc thường, có thể vị ấy sẽ đắc niết bàn trong kiếp kế. Hỏi 4 năm, hành giả có thể đắc các pháp siêu thế chỉ với cần định không? Xem lại trang 181 ở trên để biết thêm về các loại định. Đáp 4 năm, được, ở mốc cần định cũng có ánh sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Với ánh sáng ấy, hành giả có thể phân biệt các tổng hợp sắc, danh chơn đế, sắc chơn đế và các nhân của chúng. Lúc đó, hành giả có thể tiếp tục thiền minh sát theo từng giai đoạn. Hỏi 46, liệu chỉ với sắc na định, Khanika Samadhi, người ta có thể hành niệm thọ Vedana Nupassana Satipatthana để đạt đến các pháp siêu thế được không? Đáp 46, ở đây chúng ta cần xác định cái gọi là sát na định đã. Thế nào là sát na định? Có hai loại sát na định. Một, sát na định trong thiền trị Samatha. Hai, sát na định trong thiền quán Vipassana. Sát na định trong thiền trị đặc biệt muốn nói đến định vốn lấy tờ tướng Patipaga Nimitta làm đối tượng, như tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta chẳng hạn. Nó là loại định đi trước cận định và dành cho vị hành giả theo cổ xe tịnh trị Samatha Yanika. Đối với vị hành giả theo cổ xe thuần quán, có một loại sát na định khác. Một vị thuần quán thừa hành giả thường thường phải bắt đầu với thiền tứ đại để đạt đến cận định hay sát na định, và thấy các tổng hợp sắc Supa Kalapa cũng như tứ đại trong một tổng hợp sắc. Thanh Tịnh Đạo nói rằng đó là cận định. Xong phụ chú giải sơ giải của bộ luận này thì cho rằng đó chỉ là phép ẩn dụ chứ không phải cận định thực thụ, bởi vì cận định thực thụ là đã gần với định của bậc thiền rồi, nhưng jhana không thể nào đắc được với loại thiền tứ đại. Khi hành giả có thể thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc riêng biệt thì đã có định sâu. Mặc dù vậy, hành giả cũng không thể đắc thiền nhờ dùng chúng tứ đại làm đối tượng được. Có hai lý do để giải thích điều này. Một, để thấy được tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt, tức là thấy sắc chân đế. Và để thấy sắc chân đế thì thực là thâm sâu vô cùng, hành giả không thể nào đắc thiền với thực tại cùng tột làm đối tượng được. Hai, hành giả không thể định sâu trên tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt, bởi vì các tổng hợp sắc diệt ngay khi chúng vừa sanh. Điều đó có nghĩa rằng vì đối tượng luôn luôn thay đổi, cho nên hành giả không thể đắc thiền với một đối tượng luôn luôn thay đổi như vậy được. Như vậy, vì thiền tứ đại không tạo ra jhana bậc thiền, nên chúng ta có thể hiểu rằng cận định vốn lấy tứ đại trong các tổng hợp sắc riêng biệt làm đối tượng sẽ không phải là cận định thực thụ, mà chỉ là sát na định thôi. Đến đây chúng ta sẽ bàn đến sát na định trong thiền minh sát. Điều này đã được nói đến trong phần niệm hơi thở của bộ Thanh Tịnh Đạo. Ở đây hành giả nên biết rằng sát na định minh sát là thấy một cách triệt để tính chất vô thường khổ vô ngã của danh sắc chân đế và nhân của chúng. Không thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng, có thể nào có sát na định được không? Điều đó không thể được. Khi một chỉ thừa hành giả muốn hành minh sát, trước đó đã đắc thiền hơi thở thì nhập vào sơ thiền, đây là chỉ. Vị ấy xuất khỏi thiền này và phân biệt 34 tâm hành của sơ thiền, rồi phân biệt vô thường khổ vô ngã bằng cách thấy tính chất sanh diệt của các pháp thuộc thiền ấy. Đối với nhị thiền, hành giả cũng làm theo cách tương tự. Và lúc phân biệt như vậy vẫn có định. Với định này, hành giả tập trung vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp thiền đó. Định của hành giả lúc ấy cũng thâm sâu và không đi đến các đối tượng khác. Đây là sát na định, bởi vì đối tượng chỉ tồn tại nhất thời, ngay khi sanh lên nó diệt liền tại đó. Cũng vậy, khi hành giả đang hành minh sát để thấy ra hoặc là tính chất vô thường, khổ hoặc vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng, thì tâm hành giả thường không rời đối tượng. Có thể nói tâm hành giả lúc ấy đã chìm sâu vào một trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đây cũng gọi là sát na định. Nếu hành giả có thể thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng một cách triệt để và rõ ràng mà trước đó không hành thiền trị, thì dĩ nhiên đối với hành giả, việc hành thiền trị là không cần thiết. Bằng không, hành giả phải tu tập một trong những đề mục thiền trị và phát triển một mức độ định vừa đủ để có thể thấy được danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Tuy nhiên, trong kinh Samathi, một bài kinh thuộc Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói: "Hãy tu tập định này các tỳ khưu, sau khi tu tập định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là Yatha Bhutan Pajanati." Do đó hành giả nên tu tập định để tuệ tri năm uẩn, các nhân và sự diệt của chúng. Hành giả nên tu tập định để tuệ tri tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Còn sự diệt của chúng có thể hành giả sẽ thấy vào lúc đắc A-la-hán thánh đạo và bát niết bàn, Paranibbana. Cũng trong kinh Samathi, định thuộc tương ưng thực sự thực, Sakya Samutta, Đức Phật dạy hành giả nên tu tập định để tuệ tri tứ thánh đế. Như vậy, nếu vị hành giả muốn phân biệt chỉ cảm thọ thôi, quán thọ, hành giả cần biết rõ về những sự kiện đã được Đức Phật giải thích sau đây. Này các tỳ khưu, nếu một vị tỳ khưu không biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng với ba loại đạt tri, pariññā, vị ấy không thể đạt đến niết bàn. Chỉ những vị nào, này các tỳ khưu, biết rõ chúng với ba loại đạt tri mới có thể đạt đến niết bàn. Đây là những gì được trích ra từ kinh Aparijñāna trong Salayatana Vaggā thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. Hơn nữa, trong kinh Kutagara Phẩm Sự Thật Sakya Vaggā, Đức Phật cũng nói rằng: không tuệ tri tứ thánh đế với minh sát tuệ và đạo tuệ, người ta không thể đạt đến chỗ chấm dứt vòng luân hồi samsara được. Vì vậy, nếu một hành giả muốn đạt đến niết bàn, họ phải cố gắng biết rõ tất cả danh sắc và nhân của chúng với ba loại đạt tri. Ba loại đạt tri ấy là: một, trí đạt tri, nyata pariññā, đây là tuệ hay trí phân tích danh sắc, nama rupa pariccheda ñana, và trí phân biệt nhân duyên, paccaya parigraha ñana. Đó là những tuệ minh sát biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng. 2. Thẩm đạt tri tirana pariññā, đây là tuệ thẩm sát tam tướng, sammasana ñana, và tuệ thấy sự sanh diệt, udaya paya ñana. Hai tuệ này nhận thức thấu đáo tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. 3. Trừ đạt tri pahana pariññā, đây là các tuệ minh sát cao hơn, từ tuệ thấy hoài diệt đến đạo tuệ. Nhưng lời dạy của Đức Phật trong hai bản kinh trên Aparijñāna Sutta và Kutagara Sutta rất quan trọng. Vì vậy, nếu muốn hành minh sát bắt đầu với niệm thọ, hành giả phải nhớ đến những điểm sau: phân biệt được danh sắc, phân biệt một mình thọ không vẫn chưa đủ, hành giả cũng cần phải phân biệt các tâm hành đồng sanh với thọ ấy trong tiến trình nhận thức ngang qua sáu môn. Tuy nhiên, trong thực tế, người ta vẫn có thể giác ngộ nhờ phân biệt một pháp duy nhất, song đó là chỉ bao lâu tất cả các pháp khác đã được phân biệt trước, hoặc trong kiếp hiện tại này hoặc trong một kiếp nào đó ở quá khứ. Lấy ví dụ như Tôn giả Xá Lợi Phất chẳng hạn, khi vị ấy nghe Tôn giả Asaji thốt lên một câu kệ là đã trở thành một vị nhập lưu, sau đó ngài mới xuất gia làm tỳ khưu và hành thiền. Trong kinh Đoạn Giảm Anupada Sutta, Đức Phật mô tả Tôn giả Xá Lợi Phất đã thiện xảo như thế nào trong việc phân biệt các tâm hành riêng lẻ của các thiền chứng mà vị ấy tuần tự chứng. Chi tiết về việc làm thế nào để phân biệt các tâm hành riêng lẻ trong những thiền chứng của hành giả, xem How to Discern Jhana Kuniti Processes, trang 317 ở sau. Hành giả làm thế nào để phân biệt các tiến trình tâm thiền? Nhưng cho dù Tôn giả đã hành thiền nghiêm ngặt đến như vậy, Tôn giả vẫn không đạt được A-la-hán thánh quả. Rồi một ngày kia, Đức Phật giảng kinh Diga Naka, trường là trường trạo kinh, cho người cháu của Tôn giả Xá Lợi Phất, giải thích về một pháp Thamma Thọ Vedana. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đang đứng sau lưng Đức Phật hầu quạt cho ngài và lắng nghe lời dạy. Cuối thời pháp, Tôn giả đắc A-la-hán thánh quả, còn người cháu đắc nhập lưu. Tôn giả đắc A-la-hán thánh quả nhờ suy tư trên một pháp duy nhất, song đó cũng là vì trước đây ngài đã thiền quán trên năm uẩn. Chi tiết liên quan đến việc thực hành trong quá khứ của những vị đắc đạo, xem câu trả lời 4352, trang 284 và 340. Điều cần nhắc lại ở đây là Đức Phật nói rằng nếu một vị tỳ khưu không biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng với ba loại đạt tri kể trên, vị ấy không thể nào đạt đến niết bàn được. Do đó, nếu hành giả cố gắng phân biệt chỉ một mình thọ như thọ khổ thôi chẳng hạn, mà hoàn toàn không phân biệt danh sắc chân đế là không đủ. Ở đây nói không đủ có nghĩa là hành giả sẽ không đạt đến niết bàn được vậy. Hỏi 47. Đức Phật là một bậc đại A-la-hán, thế nào là sự khác nhau giữa ngài và các vị đệ tử như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng là các bậc A-la-hán? Đáp 47. A-la-hán thánh đạo của Đức Phật luôn luôn kết hợp với toàn giác trí hay nhất thiết trí Sappa-nyuta-nyana, còn A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử bao gồm sự giác ngộ Bodhi của ba hạng đệ tử Thinh Văn, một sự giác ngộ của bậc thượng thụ Thinh Văn Agha-sa-waka Bodhi, hai sự giác ngộ của bậc đại Thinh Văn Maha-sa-waka Bodhi, ba sự giác ngộ của bậc Thanh Văn Thường Paka-ti-sa-waka Bodhi. A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử Thinh Văn đôi khi kết hợp với tứ tuệ phân tích Patisampiya-nyana. Về tứ tuệ phân tích, xem lại câu trả lời 42 trang 280 ở trên. Đôi khi kết hợp với sáu thánh trí hay lục thông Apinya. Sáu thánh trí hay lục thông gồm 1. Biến hóa thông, 2. Thiên nghị thông, 3. Tha tâm thông, 4. Thiên nhãn thông, 5. Túc mệnh thông, 6. Lậu tận thông. Đôi khi kết hợp với tam minh Tevija, tam minh, túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, hoặc có khi chỉ là A-la-hán thánh đạo thuần tí. Câu phần giải thoát Upatopaga Vimutta, câu phần giải thoát muốn nói tới những vị đầu tiên thoát khỏi sắc giới với việc chứng các thiền vô sắc, thứ đến thoát khỏi luôn vô sắc giới với việc chứng A-la-hán thánh quả, hoặc tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát nói đến các vị A-la-hán thuần quán, nhưng không bao giờ kết hợp với toàn giác trí Sappanyuta-nyana. Như vậy, cho dù là thượng thủ Thinh Văn, A-la-hán thánh đạo của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không kết hợp với toàn giác trí. Ngược lại, A-la-hán thánh đạo của Đức Phật không những kết hợp với toàn giác trí, mà còn với tất cả các trí khác cũng như các đức đặc biệt của một vị Phật. Điều này, một điều khác nữa là do các ba la mật đã thành thục của Ngài mà chư Phật tự mình đắc đạo quả và toàn giác trí, không cần một vị thầy, trong khi một vị Thinh Văn đệ tử chỉ có thể đắc các đạo quả tuệ do nghe pháp liên hệ đến tứ thánh đế nơi một vị Phật hoặc đệ tử của một vị Phật, chứ không thể tự mình thực hành mà không có thầy chỉ dẫn được. Đây là những điểm khác nhau. Hỏi 48. Kiếp sống trung gian hay thân trung ấm, Atara Pawa là gì? Đáp 48. Theo Tam Tạng Pali, Theravada Pitaka không có gì được xem là thân trung ấm như vậy. Giữa sát na tâm tự Suti Sita và sát na tâm tục sinh hay kiết sinh thức Pati Santhi, theo sau của nó không có những sát na tâm khác hay bất cứ thứ gì tương tự như một thân trung ấm xen vào đó cả. Nếu một người sẽ sanh thiên giới sau khi chết, thì giữa tự tâm của họ và kiếp sanh thức chư thiên không hề có sát na tâm hay bất kỳ thứ gì giống như một kiếp sống trung gian, thân trung ấm ở đây. Ngay sau khi cái chết xảy ra, kiếp sanh thức chư thiên phát sanh liền. Cũng vậy, nếu một người sẽ sanh vào địa ngục sau khi chết, thì giữa tự tâm của vị ấy và kiếp sanh thức trong địa ngục sẽ không có một thứ gì được xen như thân trung ấm cả. Người này sẽ đi thẳng vào địa ngục sau khi chết. Ý niệm về thân trung ấm thường phát sanh khi có người nào đó chết, phải sống trong ngạ quỷ giới một thời gian ngắn và rồi tái sanh làm người trở lại. Họ có thể nghĩ rằng kiếp sống ngạ quỷ của mình là một cái gì đó giống như một kiếp sống trung gian hay thân trung ấm. Vấn đề thực sự xảy ra là như thế này: sau khi tự tâm của kiếp làm người diệt, kiếp sanh thức ngạ quỷ khởi lên. Sau khi tự tâm ngạ quỷ diệt, một kiếp sanh thức của người sanh lên trở lại. Người phải chịu khổ trong ngạ quỷ giới là vì nghiệp bất thiện của họ. Nghiệp lực của nghiệp bất thiện ấy chấm dứt chỉ sau một thời gian ngắn và bắt lấy kiếp sanh thức của người trở lại, do nghiệp thiện họ làm đã chín mùi. Kiếp sống ngắn ngủi trong thế giới ngạ quỷ đã bị lầm tưởng là một kiếp trung gian do những người không thể thấy sự thực của vòng luân hồi hay vòng duyên sinh. Nếu như họ có thể phân biệt được pháp duyên sinh với minh sát trí, thì niềm tin sai lầm này sẽ biến mất. Vì thế, chúng tôi muốn đề nghị quý vị nên học cách phân biệt pháp duyên sanh này với minh sát trí của mình. Lúc ấy, vấn đề liên quan đến thân trung ấm sẽ biến mất khỏi tâm quý vị. Hỏi 49. Các pháp môn thiền niệm hơi thở và phân biệt tứ đại có giống nhau không? Tại sao chúng ta phải hành thiền tứ đại chỉ sau khi đã hành niệm hơi thở? Đáp 49. Các pháp môn này không giống nhau. Trong thiền minh sát, hành giả phải phân biệt danh và sắc và các nhân của chúng. Đó là lý do tại sao phải có hai loại thiền: phân biệt sắc và phân biệt danh. Khi dạy phân biệt sắc, Đức Phật luôn luôn dạy thiền tứ đại, hoặc tóm tắt hoặc chi tiết. Vì thế, nếu hành giả muốn phân biệt sắc, hành giả phải cần thực hành theo những chỉ dẫn của Đức Phật. Tốt hơn nên hành thiền tứ đại với sự trợ giúp của định sâu như tứ thiền hơi thở, bởi vì nó sẽ giúp ta thấy được sắc chân đế, danh chân đế và các nhân của chúng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nếu hành giả không muốn hành thiền chỉ như niệm hơi thở, thì hành giả có thể hành thiền tứ đại trực tiếp cũng được, không có vấn đề gì cả. Điều này chúng ta đã bàn luận ở một câu hỏi trước rồi. Hỏi 40. Thiền sư có thể vui lòng giải thích cho chúng con biết ánh sáng kinh nghiệm trong lúc thiền một cách khoa học được không ạ? Đáp 40. Ánh sáng được thấy trong lúc hành thiền là gì? Chúng ta biết mỗi tâm xích tá, trừ tâm tục sinh kiết sanh thức, khởi lên nương vào sắc ý vật hay tâm cơ sẽ tạo ra sắc do tâm sinh. Ánh sáng được thấy trong lúc hành thiền, một tâm có thể tạo ra nhiều tổng hợp sắc do tâm sinh. Trong số các tâm nương vào sắc ý vật này, các tâm thiền tịnh trị và các tâm thiền minh sát được xem là rất mạnh và đầy năng lực. Chúng tạo ra rất nhiều các tổng hợp sắc. Khi chúng ta phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta thấy có 8 loại sắc, đó là địa đại, thủy đại, hủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Sắc màu ở đây rất sáng, tâm thiền trị và thiền minh sát càng mạnh thì màu càng sáng hơn, bởi lẽ các tổng hợp sắc sanh khởi cùng một lúc và nối tiếp nhau, nên màu của tổng hợp sắc này và màu của tổng hợp sắc khác sanh lên xích sao với nhau, giống như một bóng đèn điện vậy. Đó là lý do vì sao ánh sáng xuất hiện. Hơn nữa, trong mỗi tổng hợp sắc do tâm thiền trị và thiền minh sát tạo ra, còn có hỏa đại, yếu tố này cũng tạo ra nhiều tổng hợp sắc mới. Những tổng hợp này được gọi là sắc do thời tiết sinh, bởi vì chúng được tạo ra bởi hỏa đại, yếu tố lửa, vốn là thời tiết u tu. Điều này xảy ra ở bên ngoài cũng như bên trong. Khi chúng ta phân tích các tổng hợp sắc này, chúng ta thấy 8 loại sắc như nhau: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Màu cũng lại là một trong 8 sắc ấy. Do sức mạnh của tâm thiền trị và minh sát, màu đó cũng bừng sáng. Như vậy, sự bừng sáng của màu này và sự bừng sáng của màu khác phát sinh xích sao với nhau, giống như một bóng đèn điện. Ánh sáng của sắc do tâm sinh và của sắc do thời tiết sinh xuất hiện cùng một lúc. Sắc màu do tâm sinh chỉ xuất hiện ở bên trong, nhưng sắc màu do thời tiết sinh phát hiện ở cả bên trong lẫn bên ngoài và truyền tỏa khắp mọi hướng cho đến toàn vũ trụ. Hoặc xa hơn, tùy theo sức mạnh của tâm thiền trị và thiền quán ấy. Chẳng hạn, trí phân tích danh sách của Đức Phật tạo ra ánh sáng chiếu đến 10.000 thế giới. Tăng thiên nhãn của tôn giả A Nậu Lâu Đà tạo ra ánh sáng chiếu đến 1.000 thế giới. Còn minh sắc trí của các vị thánh đệ tử khác tạo ra ánh sáng lên đến 1 do tuần hoặc 2 do tuần, vân vân, khắp mọi hướng tùy theo sức mạnh của tâm thiền trị và quán của các vị ấy. Thường thường khi đạt đến sanh diệt trí, rất nhiều hành giả hiểu ra rằng ánh sáng này là một nhóm các tổng hợp sắc. Trong khi đang hành thiền trị, họ vẫn không biết đó là một nhóm các tổng hợp sắc như vậy, bởi vì các tổng hợp sắc rất vi tế, không dễ gì thấy và hiểu các tổng hợp sắc này khi chỉ hành thiền trị không thôi. Nếu hành giả muốn biết với sự chắc chắn, hành giả nên cố gắng để có được sanh diệt trí. Đó là cách khoa học nhất để hiểu ánh sáng kinh nghiệm trong lúc thiền. Hỏi 4.11. Liệu những hành giả đã phân biệt được 32 thành phần của thân, 32 thể trược, có thể thấy chúng nơi người khác khi họ mở mắt không? Đáp 4.11. Điều đó còn tùy. Các hành giả mới thực hành chỉ có thể thấy được những thể phần bên ngoài với mắt mở. Họ có thể thấy được các thể phần bên trong với đôi mắt minh sắc trí của họ mà thôi. Nếu quý vị muốn biết điều này một cách khoa học, hãy cố gắng tự thấy nó với minh sắc trí của mình. Tuy nhiên, một vị trưởng lão do thực hành từ trước có thể thấy được bộ xương của người khác bằng đôi mắt mở của mình, như trưởng lão Maha Tissa chẳng hạn, là một người thiền xảo trong thiền quán bộ xương cốt tường quán. Ngài luôn luôn hành thiền quán bộ xương bên trong kể như bất tịnh cho đến sơ thiền, rồi chuyển sang minh sát. Ngài đã phân biệt được danh sắc, tác nhân và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Đấy là pháp hành thường lệ của Ngài. Một hôm trên đường đi khất thực Pindapata từ chùa Anuradhapura đến làng Mahagama, trên con đường ấy, Ngài gặp một phụ nữ. Cô này đã cố gắng lôi cuốn sự chú ý của Ngài với tiếng cười lớn. Khi nghe âm thanh của tiếng cười, Ngài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hàm răng nàng. và rồi dùng hàm răng ấy làm đề tài thiền. Do pháp hành liên tục có trước của Ngài, nên Ngài chỉ thấy cô ta như một bộ xương chứ không phải như một phụ nữ. Ngài chỉ thấy một bộ xương rồi tập trung trên bộ xương của chính mình. Ngài đắc sơ thiền và nhanh chóng phát triển minh sát. Đứng ngay trên con đường ấy, Ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. Người phụ nữ này do cãi nhau với chồng nên bỏ nhà về nhà cha mẹ mình. Chồng nàng lần theo và cũng gặp trưởng lão Tiết Xá. Anh hỏi Ngài, bạch Ngài, Ngài có gặp một phụ nữ đi trên đường này không? Trưởng lão trả lời, này thí chủ, Đa Gia Ca, ta chẳng biết nam hay nữ, ta chỉ thấy một bộ xương đang đi trên đường này. Câu chuyện này đã được Thanh Tịnh Đạo đề cập trong chương nói về giới. Đây là một thí dụ cho thấy bằng cách nào một người đã hành thiền quán bộ xương một cách triệt để, như trưởng lão Tích Xá, có thể thấy bộ xương của người khác với mắt mở của mình.